sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong mùa an cư kiết hạ. Và chiều nay chúng ta tiếp tục học tỳ ni nhật dụng thiết yếu với chủ đề là từng giọt sữa thơm, kỳ thứ 46. Và chúng ta đang học tiếp về nghi thức cúng qua đường. Và trong đó cái bài kệ kết trai bản online là bài thứ 28. Sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích. Nhược vị nhạo bố thí, hậu tất đắc an lạc. Bốn câu kế là phạn thực dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, sở tác giai biện, cụ chư Phật Pháp. Ở trang quý vị nào có tập sách đó, là trang 18 đó. Phạn thực dĩ ngật, tức là mình ăn cơm xong, ăn cơm đã rồi. Phạn là cơm. Thí dụ mình cúng linh á, mình nói hiến phạn. Thì thường thường cái nghi thức cúng linh á, đầu tiên mình kêu người ta làm cái gì? Xới cơm phải không? Thì mình nói với người thí chủ đứng dậy. Xới cơm gọi là khải phạn. Thì thường thường ta cúng là đầu tiên ta phải xới lên, khải phạn. Khải phạn rồi trong đó có cái phần gọi là cúng gấp thức ăn đó, thấy không? Rồi xong rồi người ta mới dâng lên tráng. Thì mình mới kêu tấn phạn. Tấn phạn tức là để lên bàn. Hồi xưa là người ta cúng là người ta nói mấy cái từ, cái thầy vị thầy đứng cúng ta nói vậy thì cái người gia chủ nghe cái sự chỉ dẫn mà làm. Và các vị đó phải biết người ta nói gì. Khải phạn, tấn phạn, rồi còn không rồi thì còn không thì để là hiến phạn. Tấn là mình đưa lên, hiến cúng. Phạn thực tức là mình ăn cơm xong rồi. Người quản là phàn, sực phàn. Cantonese, sực phàn. Phàn là cơm đó. Bạch phàn là cơm trắng. Cho nên mình tiếng phải trong tiếng Hán Việt gọi là bạch phạn. Này là chữ nho, bạch phạn là cơm trắng, chứ không phải họ của dòng tộc Đức Phật nha. Tại vì Đức Phật cũng là tịnh phạn, phải không? Nhưng mà trong cái dòng tộc đó có nhiều phạn lắm, học phạn, tịnh phạn, vân vân. Đó là mình nói theo cái gia phả của Đức Phật. Còn đây là mình chữ phạn là cơm. Mà khi chúng ta nói là phạn thực tức là ăn cơm. Người quản ta nói là sức phàn. Thật ra chữ sức là thật. Giống như nói thì nói ngọ, viết thì viết ngã, đọc thì đọc ngã, mà nói thì nói ngọ. Ngọ kêu mí mẻn âm tên gì? Thì tôi tên, anh tên gì? Nị ngọ. Ngọ là tôi. Thí vị là phạn thực dĩ ngật, ăn rồi, ăn cơm xong rồi. Giờ ăn cơm xong rồi làm gì? Cầu cho chúng sanh, gọi là đương nguyện chúng sanh. Sở tác giai biện, tất cả những cái chỗ, những cái việc làm của mình, cái chỗ làm của mình. đều phải có cái chứa đựng của sự Phật pháp. Thế gian người ta ăn cơm xong rồi thôi đứng dậy hết. Người đời người ta gọi gì biết không? Hết xong rồi việc. Hiểu không? Ăn xong rồi thôi. Còn người nào mà tệ nữa, ăn mà không nhớ ơn ai, thế gian tự gì? Ăn rồi quẹt mỏ. Ăn là không nhớ ơn ai chứ. Nhưng mà người tu mình khác. Hay là nói chung là người sự có sự chánh niệm, có sự thực tập. Cho hồi nhỏ mấy đứa nhớ lúc mà mình mở khóa tu, hồi đó mấy đứa về chùa, thầy dạy cái câu ăn cơm đọc làm sao? Cảm ơn tất cả cho con no ấm. Đó, câu đó thầy tự thầy suy nghĩ ra, dạy cho mấy đứa nhỏ nó đọc cho nó dễ. Cho nên đứa nhỏ nào đi tới chùa, những khóa tu những năm đầu tiên là học thuộc mấy câu đó. Cảm ơn tất cả cho con no ấm. Nó về nhà nó cũng nói vậy. Nếu mà ba mẹ thì cảm ơn ba mẹ cho con no ấm. Bây giờ mình có thể vẫn giữ cái câu đó để dạy mấy đứa nhỏ. Để làm chi? Để nó biết rằng không phải mình ăn rồi đứng dậy là xong, mà ăn rồi thì sự nhắc nhở của chúng ta. Xỉu xong là gì? Mọi việc từ cái lúc khởi đầu bắt tay vào công việc nấu nướng, cho đến trưng bày, cho đến dọn ra, cho đến bắt đầu ăn, rồi bây giờ mọi việc xong xuôi là dọn rửa. Trong cái quá trình từ lúc đi chợ, bắt đầu nấu vân vân, cho đến kết thúc, tất cả cái quá trình đó đều phải chứa đựng Phật pháp trong đó. Phải chứa đựng Phật pháp trong đó. Còn nếu mà mình không có chứa đựng gì hết thì coi như là việc làm đó nó thiếu cái tâm ý. Chứa đựng Phật pháp là gì? Nghĩa là chúng ta làm bằng tất cả, làm bằng tất cả những cái sự hết lòng của chúng ta. Quét nhà cũng có Phật pháp trong đó, rửa chén cũng phải có Phật pháp trong đó, lặt rau cũng phải có Phật pháp. Tin không? Tin lặt rau có Phật pháp không? Có chứ. Cầm rau lên, mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Trong khi lặt rau có đọc kệ. Và người nào tu tập nữa, mình cầm cọng rau lên nè, cái nào tốt mình nhặt, cái nào héo mình bỏ. Người tu cũng vậy. Chúng ta sống trong đời mỗi ngày, cái gì héo thì phải bỏ, cái gì dở hư phải bỏ, cái gì tốt lấy lại. Nhạc sĩ Phạm Duy có cái bài: hỡi bạn mình ơi, hái hoa cho khéo, hoa nào héo héo thì hái bỏ đi, chứ để làm chi, ư ư là hoa sầu. Mình mượn cái ý đó, mình mượn cái lời nhạc đó, mình đổi một vài chữ. Hỡi bạn mình ơi, nói năng cho khéo, câu nào héo héo thì hãy bỏ đi, chứ để làm chi nói ra người ta buồn. Hỡi bạn mình ơi, nhớ mình là Phật tử, làm lành lánh dữ, nhờ có căn tu, vân vân. Cái bài hái hoa đó mình quên rồi, nhưng mà đại khái cái ý là vậy. Cho nên khi mình lặt rau đó, nó cũng mang cái ý nghĩa Phật pháp trong đó. Thay vì, chị biết không, cái con nhỏ đó, nó ăn rồi nó làm chi, nói chuyện thế gian, trồng rau đó không có chứa Phật pháp. Còn nếu mà chúng ta lặt rau mà chúng ta có Phật pháp, có tư duy này, cái nào héo hư phải bỏ. Người sống ở đời, cái nào hư héo phải, cái nào hư dở phải bỏ đi, cái tốt lượm lặt. Mà đôi khi giống mình ở đây, rau nó mắc lắm, nhất là những cái rau Việt Nam nó mắc lắm, cho nên thà tiện từng cái lá không dám bỏ, thậm chí nó héo một khúc cũng phải cắt xài, tỉa gọt, mót lượm lại ăn. Rồi khi sắp đôi đũa cũng phải, không phải nhắm mắt nhắm mũi cứ cắp lên, hai chiếc nó so le với nhau, Thậm chí chiếc thì vàng khè, chiếc thì trắng tươi. Cầm cái bó đũa lên so, cặp nào nó đi với cặp đó. Thí dụ lỡ nó cũ thì lựa chiếc nào cũ cũ giống nó. Cầm nơi đũa lên ta ăn, ta biết cái người sắp đũa không có chánh niệm. Dọn cái bát, cái chén, sắp cái ghế, cái bàn, nhất nhất đều có cái sự chánh niệm trong đó. Thế chẳng phải là cụ chư Phật Pháp là gì? Việc làm gì cũng phải đầy đủ Phật Pháp. Chúng ta làm cho có, người Việt gọi là làm lấy lệ đó, hay là làm hết lòng, hai cái đó nó khác lắm. Mình làm việc gì cho ai, mình làm bằng tất cả tấm lòng việc làm đấy, dù việc đó rất nhỏ. Ví dụ như mình xới cho người ta ăn chén cơm thôi, mà mình xới có chánh niệm thì người ta nhìn chén cơm, người ta cảm nhận được. Hay là mình rót cho một người ta một chung trà. Cho nên việc làm rất nhỏ, nhưng nếu có chánh niệm thì nó là vĩ đại. Cho nên cái sự vĩ đại đâu có gì, đâu phải là làm cái gì, làm vua làm chúa gì mới vĩ đại. Vĩ đại là cái việc làm đó chúng ta đem tất cả cái tâm tư, vừa nhắc mình vừa nhắc người. Ví dụ như mình nhắc mình, mình nhắc mình là mình sống, nguyện sống trong đời, cái gì hay mình xin giữ học, cái gì dở hư mình xin bỏ. Và con cũng nguyện cho mọi người được như vậy. Đó là sở tác giai biện. Sở tác giai biện là tất cả chỗ làm của chúng ta, không phải chỉ ngồi trên bàn kinh mới kêu là sở tác giai biện. Khi nấu nướng thì giữ gìn chánh niệm, có tăng thân hiện hữu giúp mình, mỉm miệng cười như đóa hoa xinh. Tại sao mình đỡ mượn cười? Vì mình biết rằng mình đang làm cái việc là giúp người khỏi thân gầy bệnh tật. Bây giờ mình phải chặt, phải bầm phải không? Thì mình nhắc mình, bao phiền não giờ ta bầm chặt. Còn nếu có nướng, có chiên, có xào, thì nướng chiên xào gì? Nướng chiên xào luộc chín vô minh. Còn nếu có rửa rau thì rửa gì? Rửa sạch trong tâm ý bất bình, kho cạn giọt lệ sầu oán hận. Xây cho nhuyễn những kiêu căng buồn giận. Nếu mình phải bỏ thức ăn vô trong cái máy mình blend đó, hay mình mince đó, mình xây cho nhuyễn những kiêu căng buồn giận. Còn nấu cháo, nấu canh, nấu gì mà phải vớt bọt thì vớt cái gì? Vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình. Trong người mình nó có nhiều cái nghi lắm. Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi Thánh giới của Phật, nghi Bố Thí, vân vân. Việc làm thì ít mà nghi ngờ thì nhiều. Cho nên đó là tại sao chúng ta cho nhiều mà phước ít. Còn khi chúng ta cho bằng tất cả tấm lòng thì cho ít mà phước nhiều. Nhưng mà cũng có khi cho nhiều mà phước nhiều, có khi cho ít phước ít. Giữa phước và bố thí nó có bốn loại. Sometimes you give a lot, but you gain very little. Tại sao? Tại vì chúng ta cho mà với cái tâm ý chưa có lành ở phía sau. Vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình. Bây giờ là mình nướng chiên xào luộc chín vô minh, rửa sạch trong tâm ý bất bình, rồi kho cạn giọt lệ sầu oán hận, xây nhuyễn những kiêu căng buồn giận, vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình. Bây giờ mình có một nồi cơm ngon, xới bát cơm vung hạt hòa bình, cơm chánh niệm người dùng an lạc. Nấu cơm mà có chánh niệm vậy, người ăn an lạc. Cho nên ở trong Phật Pháp á, việc gì nó cũng đều có ý tứ trong đó. Ví dụ như hôm qua mình học cái bữa hôm mình học cái bài kệ rửa tay á. Không, mình rửa tay, tay để làm gì? Để cầm nắm Phật Pháp. Vậy mà trong kinh Pháp Hoa biểu chặt tay đi. Phải không? Nếu mà anh nắm cái đó mà anh nắm khổ đau thì anh phải chặt nó đi. Nhưng mà nếu hai bàn tay này mà anh, hai bàn tay là tượng trưng cho giữa đối đãi phải và trái, đúng và sai, hay và dở, chấp ngã chấp nhân đủ hết. Nếu còn cái chấp đó, nhị biên đó, chặt đi. Còn ở đây, đứng trên phương diện thực tập, anh có bàn tay, anh làm gì? Anh có bàn tay, anh làm gì? Hình như Việt Nam mình có cái bài xòe bàn tay, đếm ngón tay. Có ai biết bài đó không? Bài đó là bài nhạc xưa đó. Cho nên mình rửa tay để cho sạch, để cầm nắm mọi thứ, thì chúng ta hãy rửa có bàn tay để cầm giữ Phật pháp. Dĩ thủy quán chưởng, đương nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh thủ, thọ trì Phật pháp. Múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Mọi việc là do chúng ta gìn giữ. Một cánh cửa mình mở ra, cũng cái tay đó mình mở ra. Nhưng nếu mình lấy một cánh tay nữa mình đỡ lại thì cái cửa đó sẽ last long hơn. Còn nếu mình đẩy nó ra rồi mình đi ra, tự nó để cho nó làm một cái rầm, thì cái cửa nó mau hư, cái nhà nó mau siêu vẹo. Cho nên chỉ có bốn cái câu kệ cuối cùng thôi, mà coi như là tổng kết mà nói hết cả cái ý tứ của sự tu tập. Vì phạn thực dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, ăn cơm rồi mà đâu phải tự nhiên cơm này nó có đâu. Đâu phải tự nhiên cơm nó có đâu, mà nó phải đi qua một quá trình. Nó qua một quá trình từ khi đi chợ. Mà trước khi đi chợ thì ta khởi tâm chứ. Khởi tâm nấu gì? Nấu canh chua, nấu gì gì đó. Trước khi đi thực hiện chuyện đi chợ là tâm phải khởi lên. Mà trước khi khởi tâm muốn nấu gì thì phải khởi tâm cúng dường. Khởi tâm cúng dường rồi phát, rồi bắt đầu mới đi thực hiện sự đi chợ. Đi chợ rồi về bắt đầu mới từng ly từng tí cắt gọt, nấu nướng nêm nếm, rồi chưa đủ nữa trưng bày. Đâu phải múc ra vậy rồi muốn ăn sao? Chờ làm sao cho cái dĩa nó nhìn nó gọn, nó nhã, nó đẹp, rồi đem lên trên kia để, đâu phải để tùm lum tà la được, phải sắp xếp. Rồi bây giờ đó là phần của cái người lo phải không? Giờ tới phần mình ăn. Trước khi mình ăn mình có đi qua một quá trình không? Nào là thỉnh ba hồi khánh, nào là triển bát, nào là cử bát, nào là bắt ấn cúng dường, tam đề ngũ quán. Ôi chúng ta cũng một quá trình. Thế thì người làm cũng một quá trình, người ăn cũng quá trình, người cúng cũng phải một quá trình tắc bạch. Có phải không? Mà ba người nấu, người ăn, người cúng gì, tâm phải khởi Phật pháp hết. Cho nên ví dụ như hai vợ chồng muốn nuôi con, dạy con, hai vợ chồng cũng phải cùng thương con. Mà hai người cùng thương con thì bắt đầu mới lắng nghe nhau để tìm một cái phương pháp nào dạy con. Vợ chồng nói vậy đó, nhưng mà vợ có những cái thấy khác. Vợ nói vậy đó, nhưng mà chồng có những cái thấy khác. Mình đóng góp cái ý kiến, cái đó gọi là kiến hòa đồng giải, để gia đình mình hạnh phúc an vui. Cho nên ngay gia đình cũng phải có lục hòa. Mà ngược lại lục hòa thì nó lục đục. Trong chùa cũng vậy, gia đình cũng vậy. Mà thậm chí một cái người sư phụ có rầy người đệ tử đi nữa, trong cái lời rầy đó nó vẫn chứa đựng Phật pháp. Bộ khùng sao tự nhiên đi la nó? Nó phải có cái gì đó nó chưa giỏi, người thầy mới nói chứ. Người kia cũng vậy, mình la rầy người kia là tại vì người kia có cái dở chứ. Bộ mình khùng sao tự nhiên la? Là vô duyên vô cớ thì ai nghe? Nhưng khi chúng ta nói điều đó, chúng ta phải nói rành mạch lý do. Cho mấy đứa nhỏ Mỹ nó hay hỏi mình la nó gì, why? Tại sao? Ở Việt Nam không cho hỏi. Cha mẹ nói vậy là nghe như vậy chứ không có giải thích khác. Mà trong Phật Pháp khác lắm ạ. Nói cái sai mà phải chỉ cái đúng. Ví dụ như thế, nấu cơm vậy là nhão nha, mà không chỉ người ta cách nấu cho vừa ăn. Nấu cơm vậy là dở nha, mà không chỉ người ta cách nấu cho đúng. Thế mình chưa phải là hai tay của chuẩn đề. Tay này cầm kiếm phạt ác thì tay kia phải cầm cái bảo pháp để mà giải thiện chứ. Chúng ta là tồi tà nhưng mà phụ chánh. Đẩy cái lùi cái tà ra nhưng mà phải phò trợ cho cái chánh. Ví dụ như mình nấu rồi đồ ăn ra chết mồ rồi. Nấu rồi xong rồi nãy giờ để quên sao giờ nó hư rồi. Thế khác vô. Mà cái gì nó hư bỏ thì phải có cái khác nó thế vô. Thì cuộc sống này cũng thế. Chúng ta nói cái dở mà chúng ta phải chỉ cho người ta cái hay. Đừng đi đường này nha, phải đi đường này. Chờ có cái bài kệ: đường này đến thế gian, đường kia đến Niết Bàn. Ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Đường này đến thế gian, đường kia đến Niết Bàn. Còn nếu không nói, ai là người có trí phải ý thức rõ ràng. Nếu mình là Phật tử thì mới ai là người con Phật. Còn nói một câu chung chung cho tất cả mọi người thì ai là người có trí phải ý thức rõ ràng. Tất cả chỗ làm đủ các Phật Pháp. Cho nên mình hay nói có Phật Pháp là có phương pháp. Người nào mà có Phật Pháp thì nhất định sẽ có phương pháp để giải quyết mọi vấn đề, mọi khó khăn. Chữ Dharma, chữ Dharma nó có nghĩa là the way, right? Thầy phải dịch cái câu đó. Once you have the Dharma, you have the way. Tại vì Dharma nghĩa là con đường, là đường đi. Dharma là the way. So once you have Dharma, you have the way. Nếu mình nói là có Phật Pháp là có phương pháp. Nói tiếng Việt nó vậy. Thầy dịch câu đó tiếng Anh là you have the Dharma, you have the way. Tại vì chữ Pháp đây là gì? Là Phật Pháp. Là chân lý, là lẽ thật. Là con đường. Đó là một cách dịch khác của chữ Pháp thôi. The way nghĩa là Dharma. Con đường chính là Phật Pháp. Tại vì trong cuộc sống này chúng ta làm gì cũng phải có đường hết á. Mà hãy không biết đường thì không thể nào làm được gì hết. Sau khi mình đọc cái bài đó xong rồi á thì nếu mà mình không có đi kinh hành niệm Phật gì đó thì bắt đầu kết trai, hồi hướng. Thì có khi ta đọc một bài phục nguyện phải không? Thường thường trong cái nghi thức quá đường hay để câu là thân phi nhất lũ. Câu biết câu đó không? Thường tư chức nữ chi lao, nhật thực tam sang, mỗi niệm nông phu chi khổ. Thật ra bài đó là bài trích của một vị vua Việt Nam mình. Ông tên là Lê Thần Tông. Vua Lê Thần Tông khi làm cái bài Ngự Chế đó, trong đó có một câu mà sau này các tổ thấy nó hay á, trích cái câu đó ra. Thân phi nhất lũ là thân mặc một miếng vải. Phi là mặc. Thân phi nhất lũ nghĩa là thân mình mặc cái áo. Thường tư chức nữ chi lao, thường phải nhớ đến cái sự lao nhọc của người dệt vải. Người dệt vải gọi là chức nữ. Đây là nói tới cái sự tích chức nữ mà dệt vải. Cái người dệt vải ngày xưa, cái cô đó tên là cô chức, chức nữ. Chờ bây giờ mình có nói chức nữ là người ta biết người dệt á. Thường tư chức nữ chi lao, lấy cái điển tích. Nhật thực tam sang, ngày ăn ba bữa. Mỗi niệm nông phu chiêu khổ, mỗi sự nhớ nghĩ đến thì mình thấy rằng cái sự khổ nhọc của gì? Của cái người nông phu, farmer. Nông phu là farmer, người làm ruộng. Cơm ngày ba bữa, phải nghĩ nhớ đến cái khổ cực của người cày cấy, người làm vườn. Rồi bây giờ có một cái bài nữa. Cái bài này gọi là cơm ngày hai bữa, thường nhớ công khó khổ của kẻ nông phu. Thân mặc ba y, hằng xét nghĩ sự nhọc nhằn của người may dệt. Nói cơm ngày hai bữa là nói đến cái người làm ruộng phải không? Cơm ngày hai bữa, thường nhớ công khó khổ của kẻ nông phu. Ví dụ như mình nói vậy, cái mấy đứa nhỏ ở đây nói, ủa tụi con đâu ăn cơm đâu, tụi con ăn bánh mì. Ăn bánh mì có loại làm ruộng không? Cũng phải có chứ, trồng lúa mì mới làm ra bánh mì, phải không? Hay là ăn bún cũng phải vậy, cũng từ gạo thôi. Rồi giờ mình ăn khoai tây không, cũng phải trồng trọt chứ đâu có. Cho nên cơm ngày hai bữa, thường nhớ công khó khổ của kẻ nông phu. Thân mặc ba y, hằng xét nghĩ sự nhọc nhằn của người may dệt. Rồi nói tới áo rồi phải không? Rồi bây giờ nói tới gì nữa? Thuốc thang giường chổng. Thuốc thang giường chổng tức là thuốc medications. Thuốc thang là chung, giường chổng là chỗ ở, giường nằm. Bởi sự nhín ăn bớt mặt của đàn na. Người Phật tử người ta đi làm ra, người ta phải nhín ăn bớt mặt mới có cho mình, chứ không phải tự nhiên đâu nha. Luôn luôn tâm niệm cái điều đó. Người ta phải nhín ăn bớt mặt để cho mình. Học đạo tiến tu, nhờ lòng từ dạy răng của thầy tổ. Bốn việc: cơm, áo, chỗ ở và sự học hành tu tập. Học đạo tiến tu, nhờ lòng từ dạy răng của thầy tổ. Rồi nói bốn cái ơn đó rồi thì sau đó mình muốn nguyện gì đó mình nguyện. Thí dụ như nguyện cho tín thí ruộng phước thêm nhiều. Sau khi mình phục nguyện rồi thì có chỗ thì phục nguyện xong rồi đi kinh hành. Có chỗ đi kinh hành xong phục nguyện. Giống như mình ở đây mình bớt cái phần đó đi, mình đi kinh hành niệm Phật rồi mình hồi hướng, mình phục nguyện lần luôn. Còn như những bữa nào mà trai phạn đó mà không có kinh hành thì phục nguyện luôn. Đó, thì đại ý là cái phần kết trai là như vậy. Rồi kế đến là bài tẩy bát. Thật ra cái việc mà ăn uống này á, nếu mà nói đến những cái bài kệ chú mà để ghi ơn thí chủ đàn na nhắc nhở mình rất là nhiều. Chẳng hạn như con bài nữa, Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ qua học cái bài này của quý thầy dạy riêng vậy đó. Mà cái bài này là ngoài Bắc sử dụng, ở ngoài truyền thống ngoài Bắc là các chùa sử dụng bài này nhiều lắm. Niệm, tên là niệm là nhớ. Đệ tử chúng đẳng bất canh nhi thực, bất chức như y. Niệm nghĩ lại, đệ tử chúng con bất canh nhi thực, không làm ruộng mà có ăn, bất chức như y, không dệt vải mà lại có mặt. Huyết dục hình su toàn mong tính thí. Tức là cái thân máu thịt này, hình hài máu thịt này đều nhờ ơn của đàn na tính thí. Huyết nhục hình su toàn mong tính thí. ngưỡng ngã Phật linh quang vô cực lân mẫn hữu tình, lưu phước hải chi hồng bao, vân vân. Bài đó ngoài Bát tụng. Hồi nhỏ nhớ có một thầy dạy mình cái bài đó, bài giải liên vậy thôi, nó không nằm ở trong cái phần này, nhưng mà nói là để biết là mình trong cái sự ăn uống đó, mà nói tới cái sự mà quán chiếu nhớ ơn rồi nhiều lắm. Bây giờ cái bài tẩy bát, nhĩ thử tẩy bát thủy, phải không? Tẩy bát, tẩy là rửa đó. Thì thường thường cái bài này là mình hồi xưa đó, thời trước á, là đổ nước vô rửa xong rồi mình đổ ra ngoài đất á, cho những cái con này con kia nó ăn. Tại vì cái bát mình nó dính. Ở bên Trung Quốc á, hay là Đài Loan, ví dụ như truyền thống là nếu mà cái chai đường đó đó, người ta làm một cái bàn, ở dưới nó có cái hộc, rồi người ta quy định chỗ ngồi của mỗi người rồi. Cho nên ăn xong rồi là người có sẽ có một người đi ngang rót vô trong cái chén của mình á, một chén nước ấm. Mình mới lấy cái chén nước đó mình đổ vô cái bát cơm của mình, rồi mình tự mình rửa muỗng, rửa đũa, rửa mọi thứ hết. Sau đó rồi mỗi người đều có cái khăn, trút ra xong rồi lau dơ vậy, rồi lau lại, rồi mới để cái đũa muỗng vô trong bình bát đó trở lại, xong rồi cất ở dưới cái hộc này của mình. Tức là tự mình tẩy rửa luôn, chứ không có ai rửa cho mình hết á. Ăn cơm xong rồi là có mỗi người. Ở ngoài Huế cũng có cái truyền thống đó, để một ly nước vậy nè. Và trước khi đem cơm vô là người ta đổ nước vô trong cái bát, ta tẩy bát lần một để chi? Để cho cái bát nó có nước á, mình để cơm vô nó không có dính. Đó, rồi xong rồi ăn cơm xong thì cái bát, cái ly nước hồi nãy sạch đó, ly nước sạch đó, đổ vô bát trở lại để rửa. Rửa xong rồi mới trút cái ly đó, nước dơ đó vô, thì cái bát coi như là sạch. Các vị đó nào lát người ta có rửa, người ta rửa ly, rửa chén, rửa gì đó, nhưng mà cái bình bát của cái vị đó không có rửa, tại mình rửa xong rồi. Thì cái chỗ tẩy bát này là cái chuyện đó, mà ở đây mình không có làm, nhưng mà mình đem đi rửa lúc mà mình ăn xong. Nhưng mà còn cái trường hợp tẩy bát này là ngay cái chung chai đường chúng ta đang ngồi. Mình ghi chú như vậy để mình biết là trường hợp nào để thực hiện cái nghi thức tẩy bát này. Ở bên Trung Quốc là mỗi người ta có cái cây gắt đũa, cái miếng gạch đá nhỏ nhỏ, mình đi nhà hàng mình có hay thấy đó, để gắt đũa cục đó đó. Rồi mỗi người có một đôi đũa, cây muỗng. Thì khi mà ăn đó là ta gắt đôi đũa lên cái miếng đó, rồi người ta ăn gì đó xong đi. Sau khi mà xong rồi, người ta rửa rồi đó, cái đũa, cái muỗng ta để vô, thì cái khăn đó đó, người ta phủ nó lên như vậy đó, rồi người ta lấy cái cục, cái miếng đá mà hồi nãy để gác đũa, ta dằn nó lên, là coi như nó không có rớt, nó không có chạy đâu hết. Còn cái chuyện đó, bao ngày người ta đi rửa, cái giặt cái khăn đó là chuyện tính riêng. Nhưng mà cái trường hợp ta tẩy bát là vậy. Và Phật giáo ở ngoài Huế, thì ở ngoài Huế, truyền thống Huế là cũng rửa bát vậy. Cái nghi thức qua đường theo Huế là rất là nghi thức, nào là rửa bát, rồi tráng bát, đầu tiên kêu là tráng bát ha, rồi để cơm vô, cơm bệnh hai chén vậy đó, rồi để vô, rồi cắm đũa lên, rồi sau khi xong phải lưu phản, sắn cơm ra, ăn bao nhiêu chừa lại trong bát, ăn không ăn thì mình, bây giờ mình mấy cái đó mình lược hết, chi cho nó gọn, cái cách của mình là cho nó gọn lại. Thật ra không phải mình không làm là thiếu nha, mà không phải làm như vậy mới gọi là đủ nha, không phải vậy. Mà chúng ta phải hiểu được cái hoàn cảnh, cái thời gian chúng ta thực hiện. Cái quan trọng là gì? Chúng ta đưa vào trong mỗi cái sự việc đó, chúng ta có giảm, có bớt và mục đích như thế nào? Tất cả đều là nghi thức mà. Tất cả đều là nghi thức. Nhưng mà nghi thức nào nó cũng phải đi qua một cái quá trình, đều có đầy đủ Phật Pháp trong đó, cụ túc, phải không? Sở tác giai biện cụ chư Phật Pháp. Chữ cụ là đủ. đủ, đầy đủ những cái Phật pháp. Vậy thì chúng ta có giảm thì chúng ta có, không phải chúng ta thêm mà gọi là đủ, hay chúng ta giữ mới đủ, hay chúng ta giảm đi mà thiếu, không. Cũng giống như bây giờ ở đây hải ngoại người ta để tang cho người thân lúc mất. Để tang theo Việt Nam là phải 2 năm, 2 năm tròn, nhưng mà gọi là gọi 3 năm, tại vì năm chết là đã tính năm rồi, phải không? Rồi 2 năm tới nữa, cho nên nói là 3 năm mà thật ra tính là có 2 năm mà mới được xả tang. Rồi chừng đó xả tang rồi mới dời cái bàn thờ nó lên trên cái bàn thờ ông bà thờ chung, chứ còn trong 3 năm đầu là phải thờ riêng, hương khói phải đầy đủ, ngày cơm mấy bữa vậy đó. Nhưng mà qua đây rồi được bao nhiêu gia đình làm chuyện đó? Hiếm lắm, ít lắm, trừ những người nào không đi làm hay là họ có người thân ở nhà. Chứ còn mà nếu những gia đình đơn chiếc phải đi làm hết thì cũng chịu. Ở đây mà đi ra khỏi nhà là phải lo mà tắt cây nhang, lỡ đang thắp vậy đó, thắp cây nhang đó mà giờ lỡ mà trước khi đi làm mà cây nhang chưa hết cũng phải dụi tắt đi, để làm chi, lỡ nó bật lửa nó cháy làm sao. Thì như vậy chúng ta có tắt cây nhang đó nửa chừng cũng không gọi là tội, và chúng ta phải để cây nhang đó cho tàn cũng không gọi là đủ. Có nhiều vị mua đèn cầy về cúng, mua đèn cầy về đúng mà không có dám tắt đèn, tại vì nó cúng phải cúng cho hết. Nhiều khi chờ mấy đứa nhỏ nó đói la liệt, nó ngồi nó chờ, đợi đèn cầy hết mới được ăn con, đợi nhang hết. Hỏi tại sao vậy? Nhang hết nghĩa là ông bà ăn xong. May, nếu mà may phước mình mua cây nhang chừng gan tay, nếu mà mua cây nhang giống như mình tụng kinh thì chắc mấy đứa nhỏ nó rã ruột nó chết, phải không? Hay là chúng ta làm việc đạo chúng ta phải hiểu cái việc đó. Tất cả là cái lễ nghi, nhưng mà không phải chúng ta giữ hay thêm hay bớt. Giữ thêm hay bớt, chúng ta thổi vào đó một ý nghĩa gì của Phật pháp. Giờ đại chúng, giống như mình mời sư Tích Lan, các sư Nam Tông qua dùng cơm. Mấy sư thì biết Phật giáo Bắc Tông mình thì hay uyển chuyển lắm, có đôi khi ăn quá đường mà tới 1 giờ trưa mới ăn. Mình mời thỉnh qua ăn cơm, em nói trước nha, tụi tôi qua 12 giờ là không ăn. Giống như thứ bảy này mình thỉnh sư Tích gì sư Miến Điện ăn cơm vậy. Sư nói là mà họ không ăn, họ nói không, tụi mình ở đây cũng ăn 11 giờ rồi. Ồ, vậy tôi happy, tôi attend. Có những nơi thầy đi giảng quá đường 12 giờ khuya, tại vì 9 giờ tối bắt đầu lễ. Dân ở đó là 99% là dân làm móng tay, làm nail. Cho nên bây giờ phải đợi Phật tử đó về bắt đầu mới lễ được. Thì 9 giờ tối bắt đầu cử hành đại lễ Phật đản, tắm Phật 10 giờ tối, 11 giờ tối. Xong rồi đắp y ngồi 12 giờ khuya cho họ tắt bạch cúng dường trai tăng. Cúng dường trai tăng xong rồi bắt đầu văn nghệ ngừng về tới 5 giờ sáng. Coi như là lấy đêm làm ngày, được không? Nói được thì cũng được thôi, mình chấp thì không cho, nhưng mà không chấp thì cũng được. Là tại sao? À, 12 giờ trưa ở đây là 12 giờ khuya ở đây là Việt Nam buổi trưa. Rồi ví dụ như bây giờ nhớ bên làng đón giao thừa 3 giờ chiều. Tại vì 3 giờ chiều ở Pháp thí dụ vậy là 12 giờ khuya Việt Nam. Nó ví dụ vậy đó. Bây giờ mình ở đây mình đón giao thừa, mình nói thôi giờ người ta bận khuya quá, người ta không đi. 11 giờ khuya, 11 giờ trưa ở đây mình đón giao thừa là ở Việt Nam 12 giờ khuya. Thì thời gian không gian nói sao cùng sao tận, phải không? Vì vậy mà trong kinh không có nói thời gian nào, nói nhất thời một lúc nọ Phật ở đâu đó thôi. Cho nên trong kinh không có nói ngày exactly date. Tại nói vậy người ta confused lắm. Úc đọc xong nó ủa vậy là ngày này hả? Đức đọc ngày nào mỗi nơi mỗi khác. Cho nên nói nhĩ thời nhất thời Phật tại, một thời Phật ở đâu đó, mà không nói ngày tháng gì hết. Cho mình hiểu là mình việc làm của chúng ta nó có đầy đủ Phật pháp hay không là do cái tâm mình gia giảm trong cái công việc đó. Ví dụ như mình lên cái đám tang toàn là người Hoa không, ở đó mà rên ai nghe? Mình rên họ đâu có hiểu mình rên cái gì. Thành thử chừng đó khỏi rên, dùng hơi để tụng kinh được rồi, trì chú niệm Phật tụng kinh. Thí dụ vậy. Còn nếu mà họ là người Việt, họ có thể hiểu được những điều mình nói, thì mình thán những cái bài đó để chi? Để khai mở cho họ. Thời kinh đó nó phải chứa đựng Phật Pháp là nó có tác dụng, không phải chỉ cho người chết mà nó có tác dụng cho người sống. Và mỗi người mất để mình nói. Mà nếu mà người sống đó họ đem tâm thành, họ hối hận, họ sám hối với cha mẹ, họ biết thương yêu cha mẹ họ, thì họ lợi mà người chết cũng lợi. Nếu cái linh, cái giác, cái hương linh đó chưa xả bỏ nhờ cái tâm sám hối của người con, cái đó gọi là gì? Âm siêu dương thái, hay là âm dương lưỡng lợi, cõi âm cõi dương cả hai đều được lợi. Mình hay đọc mấy câu đó trong mấy bài phục nguyện. Âm dương lưỡng lợi. Mình trở lại cái chuyện tẩy bát. Tẩy bát là rửa bát. Ăn xong mình rửa bát. Rửa là gì? Là trừ bỏ bụi trĩnh, nghĩa là thọ thực xong rồi phải cần như pháp rửa bát. Nếu luận phép rửa của miền Tây, ắt phải tro bùn, trái tạo giáp, cỏ sô ma vân vân mới hết dầu trĩnh. Vì xứ ấy ăn phần nhiều sữa lạc tô dầu. Xứ Tây là không phải. Xứ Tây là những, nói chung đi ha, những nơi nào hay là những lúc nào mình ăn thức ăn mà dầu mỡ nhiều thì không phải chỉ rửa nước như vậy mà sạch. Có nhiều nơi người ta rửa tẩy bát để làm gì? Để lấy cái ý thôi, nhưng mà sau đó phải đi rửa lại. Tại sao? Nó không sạch. Mà nói theo bây giờ là nó không có hợp vệ sinh. Bát rửa không có đủ cái không đủ nước, không đủ cái độ nóng thì không tẩy được vi trùng. Mà nếu rửa không sạch vậy, để như vậy đó, thấy thì sạch dưới con mắt mình, nhưng mà vi trùng có sẽ sinh. Và ở đây là một cái ý thôi. Tẩy để màn chi? Những mình tráng những cái đồ dơ trong cái dính lại đó, đổ ra đất cho con này con kia nó ăn, nhưng cái bát của mình phải đi rửa lại. Trong này nói nhiều khi có những nơi phải xài tới tro, phải xài tới loại cỏ, hay là cái loại giống như Việt Nam mình lấy cái xác dừa khô chùi nó mới sạch. Tại vì xứ ấy ăn phần nhiều sữa lạc tô dầu. Xứ này chỉ đựng cơm gạo, chỉ dùng nước sôi rửa liền sạch. Xứ này là ở đâu? Thì cái quyển sách này, thí dụ như biết ở Trung Quốc thì là Trung Quốc, còn người Việt Nam, ví dụ Việt Nam mình ít, cũng ít ăn dầu mỡ, thí dụ vậy. Mình ăn đồ luộc nhiều, ăn rau sống nhiều ví dụ, thì khỏi rửa bằng ấy. Còn ở bên kia người ta ăn cà ri, ta ăn bơ dầu nhiều. Còn nếu mình ở đây mà ăn dầu mỡ nhiều cũng phải rửa như thế. Rồi bây giờ mình nói cái bài dĩ thử tẩy bát thủy. Lấy nước rửa bát này. Như thiên cam lồ vị, vị cam lồ của trời. Chữ cam lồ hay là cam lộ gì cũng được ha. Chữ cam là ngọt, chữ lộ là xương. Cái chất gì mà nó trong sạch, ngọt mát gọi là cam lộ. Lấy cái ý. Cái gì mà nó trong sạch, ngọt mát là cam lộ. Thí dụ như cơm nè, nó đâu phải là nước đâu, nhưng mà tại sao là ngã kim phụng hiến cam lộ vị? Vậy thì cơm đâu phải nước đâu mà gọi là cam lộ. Thế thì chúng ta phải hiểu gì? Cái gì mà sạch, mát dịu, thơm ngon đều có khả năng gọi là cam lộ hết. Thí dụ như nước của Đức Quan Âm cầm trên tay gọi là cam lộ. Rồi mình hiểu lầm, mình nói cái gì bằng nước mới kêu cam lộ. Thật ra nước cam lộ. Đúng rồi. Nước đó là nước thường thôi, nhưng mà lưu xuất từ cái tâm từ bi, lưu xuất từ cái tâm từ bi, cái tâm thương xót của một bậc Bồ Tát thì nó thành cam lộ. Phải không? Thì cơm này cũng thế. Cơm này con dâng cúng cũng bằng từ tất cả tấm lòng của con thì nó là cam lộ. Cho nên trong cái bài cúng ngọ đọc ngã kim phụng hiến cam lộ vị, lượng đẳng tu di vô quá thượng. Tất cả những hương vị mà chất lượng này có thể bằng với nước tu di chứ không thể nào mà dở hơn được. Núi tu di là núi cao nhất trong các núi. Lượng đẳng tu di vô quá thượng, sắc hương mỹ vị biến hư không. Thế tất cả những cái gì như là tổ huyền giác á, ông nói người ta mà chửi mình cũng giống như mình uống thuốc độc vậy đó. Nhưng mà với cái người mà có nhẫn lực rồi đó hen, thì thuốc độc nó cũng thành cam lộ. Tùng tha bán nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghì. Tùng tha bán nhậm tha phi, kệ người ta phỉ báng mình, kệ người ta thị phi nói tốt xấu mình. Tùng tha bán nhậm tha phi, ôi họ nói thì cũng giống như là cầm cái đuốc mà đốt trời vậy đó. Cái torch, cái đuốc á, mà đốt lên trời thì cái những cái ash nó rớt xuống nó cháy ai? Cháy cái tay của người cầm, phải không? Tùng tha bán nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên, cầm lửa mà đốt trời, đồ tự bì, rớt xuống tự cháy da của họ. Bì là da đó, tự họ cháy cái da đó. Còn bản thân mình đây, nghe những lời đó thì ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tôi nghe cũng giống như uống nước cam lộ vậy. Tiêu hóa rất là tốt, tiêu dung đốt nhập bất tư nghị, nhanh chóng tiêu hóa, không có gì trở ngại và không có thể tưởng tượng được. Cũng giống như người ta nói móc một câu, mình tỉnh bơ, mình cười ngửa, trời ơi, sao chị hay vậy? Sao anh giỏi vậy? Nó nói vậy mà làm thinh à? Ủa, tôi đâu thấy nói gì đâu, tôi thấy nó bình thường. Trời ơi, nó nói nặng vậy mà sao chị nghe được? Nó nói dạ, tôi thấy bình thường. À, cái người đó là tiêu dùng đốn nhập bất tư nghị. Cho nên nhớ chữ cam lộ là vậy, không phải là nước. Bất cứ cái gì nó có khả năng, nó có khả năng làm cho mình thanh lương mát dịu được. Tại sao có những người, người ta có những người, những thầy mình lá mình lại vui? Tại sao? Tại vì mình biết mình đang nghe được lời giáo huấn. Mình biết được mình là mình đang nghe những cái lời chỉ dẫn. Mình sai mà cái vị đó dám chỉ cái sai của mình. Còn nếu ngược lại mình sai mà người ta chỉ tán thưởng mình, cái đó là mình đang bị hại. Cho nên nha, các bậc cổ đức dạy không? Người nào dám nói cái lỗi của mình, người đó là thầy mình. Mình sai mà dám nói mình sai là thầy mình. Còn người nào á, mình làm đúng, mình làm hay mà họ khen mình, họ là bạn mình. Tại vì không có ganh tị mà lại khen mình. Còn người nào ngược lại, mình làm sai mà lại cứ khen mình miết, người đó là kẻ thù của mình. Bạn thì rất rõ ràng, giỏi thì khen, tán thưởng cái điều mình làm, đó là bạn. Còn dám nói cái sai là thầy mình. Còn làm trật miết mà gặp mình người ta cứ tán thưởng ca ngợi, người đó hại mình đó. Hại cái bản ngã của mình, hại cho con người mình mỗi ngày mỗi dở hơn. Ví dụ cái mặt mình lem, hỏi mặt tôi có dính không? Anh rất là đẹp. Tin tưởng vào cái lời nói của họ ra đường, ta cười. Ta cười mà không tự biết không? Tôi đẹp rồi, tại nãy cái người đó nói tôi đẹp rồi. Trước khi tôi đi tôi có nhờ người ta coi mà. Như thiên cam lồ vị, thí giữ chư vị thần, Đó, tại sao nói ở đây, tại sao rửa bát xong rồi thí giữ chư quỷ thần? Vậy là rõ ràng cái việc này mình rửa xong mình đổ xuống cho các loài côn trùng, các loài khác hưởng. Tại sao biết không? Tại vì tất cả những cái hương vị mà chúng ta có cúng dường nãy giờ đó, và chúng ta có ăn, nhưng mà các vị đó thì người ta không có ăn giống mình. Mình đem cái tâm lực của mình, tất giai hoạch bảo mãn, khắp đều được no đủ. Đó là cái bài tẩy bát đó. Nhưng mà qua đây rồi bây giờ có nhiều khi mình đang ở trong trai đường mà đất đâu đổ. Cho nên rồi là một là mình uống. Có nhiều khi người ta lấy nước trà đó, ta rót nhỏ nhỏ chút chút và ta tráng một dạo thì ta uống cái đó lại. Tất cả những cái dính, những cái vị, những cái cơm nhỏ rồi gì dính trong bát đó uống, rồi sau đó mới đổ nước vô rửa. Hoặc là tất cả những cái chén nước, những cái ly nước nãy mình rửa bát đó, sau khi quá đường xong hết ta mới cầm ở đó ta đổ ngoài ở ngoài đất á, thì các vị đó cũng được hưởng, con kiến con trùng nó được hưởng, thì cầu nguyện cho nó kiến trùng mà hưởng được cái này cũng tốt. Chờ hồi xưa ở trong chùa hay là ở đây mà cả ở Việt Nam hay là ở đâu đó, những cái khu rừng mà có con này con kia nó ăn được thức ăn, thay có cái rổ người ta lọc lại rồi sau đó mình đem cho nó. Hồi đó có một cái ông đó, ông nhà giàu, ông ăn cơm, ông giàu lắm. Thì có một hôm nọ tới cái lúc mà ông nghèo á, thì ông lang thang đến một cái ngôi chùa trong làng của ông. Thì hòa thượng trụ trì mới đãi ông những cái cơm khô phơi á cho ông ăn. Trời, ông ăn cơm phơi khô rồi có nước tương gia vị đồ, ông khen quá trời luôn. Cảm ơn hòa thượng quá chừng. Hòa thượng nói già, ông khỏi cảm ơn tôi. Đây là những cái cơm mà hồi ông còn có của, ông giàu có đó, ông ăn ông đổ phí á. Chùa ở dưới chân núi, ổng nhà giàu ở trên này nè, ổng ăn rồi ổng đổ xuống cái đường nước á, rồi hòa thượng ổng ra ổng hứng ở cái đường nước chảy đó đó, rồi ổng rửa sạch rồi ổng phơi khô chùa ăn. Thì hòa thượng mới nói, ông khỏi cảm ơn tôi, những cái cơm này là của ông đó. Cái hồi mà ông giàu có, ông phung phí thức ăn đó, ông đổ xuống cái đường nước này nè, tụi tôi ở dưới này là tụi tôi hứng rồi tụi tôi ăn. Cho nên hôm qua mình học qua Bồ Tát Giới, nó có một cái chỗ gọi là đó, dị thời quả báo đó, hay là dị xứ quả báo đó. Nhớ không? Có những cái quả mình làm nó không có phải thời gian đó mình thấy quả, mà một cái thời gian khác là dị thời. Có nhiều khi mình tạo nhân chỗ này mình lại trả quả chỗ khác, đó là dị xứ. Hôm qua mình học Bồ Tát Giới, khi mà nói tới cái quả báo thì nó có cái trường hợp như vậy. Ví dụ như mình trồng cây ớt, tháng 3 trồng, ví dụ gì, tháng 5, tháng 6 mình có trái ăn. Tại vì cái loại đó, cái loại nhân đó, nó có thể trổ quả trong 3 tháng. Nhưng nếu mà mình trồng cây sầu riêng, cây mít, thì đâu phải là chỉ có 3 tháng đâu, có thể là 3 năm. Phải không? Nhĩ thử tẩy bát thủy như thiên cam lồ vị, thí giữ chư quỷ thần tất giai hoạch bảo mạng. Qua tới cái bài kệ, mình bỏ cái bài triển bát đi, tại bài này mình học bữa hôm rồi. Mình học cái bữa mà mình triển bát đó, Như Lai ứng lượng khí đó, học rồi bài này. Bài thọ sẵn. Cái chữ mình thọ này á, người ta đem tứ sự cúng dường cho mình. Cái này là phần trai tăng nè. Bữa nào có trai tăng là thế nào, mình sẽ nhận những cái gói quà hay là tịnh tài, thì cái lúc nhận mình phải đọc câu này. Đời thượng cổ người đàn Việt trai tăng, trước lấy vải để lót nơi tò ngồi, trai tăng rồi hiến vải ấy làm y, nên chữ thân thêm bộ y thành thẩn. Sau dùng tiền bạc thay vải, nên chữ thân thêm bộ bối thành ra nghĩa của chữ tài. Hiểu không? Thời trước người ta không cúng tiền, người ta không cúng tiền, người ta cúng một tấm vải. Tấm vải rồi lót lên trên đó ngồi. Ngồi xong rồi là mình lấy tấm vải đó luôn đem về để mai y mặc. Bây giờ, thời bây giờ á, giống như bây giờ người ta cúng gì? Xà bông, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dao cạo tóc. Trời đất ơi, nếu mà mình mà đi qua Mỹ mà mình mình trai tăng mà mình khiêng cái đó về đóng tiền cước, thí dụ vậy, hoặc là mình ở xa. Cho bây giờ người ta muốn làm gọn, nhiều khi chùa người ta cúng nhiều cái đó quá, ta muốn làm gọn thôi, cứ cúng tịnh tài rồi tùy hỷ các thầy muốn sử dụng chi, hay là chùa muốn sử dụng gì đó nó tiện. Cho nên hồi xưa là cúng gọi là thọ thẩn, bây giờ là thọ tài. Mình khi mình Phật tử ta đem tới ta cúng á, thì mình đọc là tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt. Chữ tài pháp này á, nếu nói cho đủ là này nè, tài thí pháp thí, nói cho đủ câu là phải vậy đó. Nhưng mà mình, bởi vì nó là câu kinh, câu kệ, cho nên ta làm gọn là tài pháp nhị thí. Hai cái thí, hai cái cho. Một bên cho tài là tiền của, một bên là cho pháp, phải không? Tài pháp nhị thí, gọi là tài thí pháp thí. Hai thứ thí này không có sai biệt, bình đẳng. Không sai biệt nghĩa là bình đẳng. Một người thì nuôi mình cơm ăn áo mặc, một người thì nuôi ngược lại người kia bằng giáo pháp, bằng lời khuyên. Ví dụ như mình đi đến một ông bác sĩ tâm lý, nói chuyện với ổng xong rồi thì sao? Khỏe, tâm tư nhẹ nhàng ra. Thì ổng, mình đi ra, mình ổng chạc tiền mình. Mình bị đau xương, nhức mình quá, đi ông bác sĩ chỉnh xương. Ví dụ vậy đó, ổng so bóp chỉnh xong người mình nó khỏe, nó nhẹ ra, trả tiền. Ông cho mình được lại cái nhẹ nhàng hết bệnh của cơ thể, thì mình trả lại ông để ông có sự sống. Ngày hôm qua có một cô Phật tử trong tình cờ gặp, thì đứa con cô lên thăm thầy. Thầy tiếp xúc với em chút xíu, xong khi đi về thầy Pháp Hòa mới nói với lại cái vị Phật tử đó, nói cô bệnh đó, không nặng, cô không sao đâu, nhưng mà hãy để ý con nhỏ một chút, quan tâm nó một chút. Vậy cái bắt đầu cô về, cô để ý nó, thì bắt đầu cô mới biết rằng đứa nhỏ này, con của mình, nó bệnh. Bệnh là gì? Nó trầm cảm thôi. Bắt đầu cô tìm mọi cách làm sao để đứa nhỏ con của mình nó nói chuyện với mình. Bây giờ nhỏ cởi mở, nó nói ra được những cái gì nó bất đồng với mẹ nó, nó không đồng ý với ba nó. Cho nên ba mẹ được hiểu con cái. Cô phone cô thăm cô nói, thầy ơi, cái chuyện thầy nói con vậy thôi mà nó hơn cả tiền bạc, nó hơn cả cái gì nữa, mà ngay cả cái bệnh của con, tự nhiên con biết được việc đó rồi, mà con giải quyết được cho con rồi, thì sức khỏe của con nó cũng khác đi. Cho nên mình hiểu được cái tinh thần nó quan trọng lắm. Người thân bệnh không bao nhiêu, mà tâm bệnh nó khổ lắm. Cho nên trong cuộc sống này không có cái gì khổ bằng cái tâm khổ. Khổ tâm là khổ lắm. Khổ thân cũng không sao, tại vì có thuốc men được. Nhưng mà khổ tâm thì giáo pháp là một việc, nhưng mà tự mình phải làm sao tiêu hóa được cái giáo pháp đó. Cũng giống như uống thuốc, mà thân mình chịu được cái thuốc đó thì nó mới hết. Có nhiều khi thuốc hay mà thân mình chịu không được, mình không có, cái thân thể mình không nhận được cái thuốc đó thì cũng không hết bệnh. thì giáo pháp cũng thế. Nếu mà mình không có tiếp nhận được cái đó thì nó không giúp được mình. Cho nên tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt, hai cái đó nó bình đẳng, nó không có khác. Nó đều đi đến cái chỗ gì? Đàn ba la mật. Chữ đàn này nói cho đủ là Dana, nghĩa là bố thí, cúng dường. Ba la mật là viên mãn, thấy không? Cho nên cái chữ cụ túc viên mãn là cái translation, là cái dịch lại của câu trước. Đàn ba la mật, chữ đàn cũng tiếng Phạn, chữ ba la mật cũng tiếng Phạn, Dana Paramita. Thì mình đọc là đàn ba la mật. Mà chữ Paramita là hay là ba la mật đa, nghĩa là cụ túc, nghĩa là viên mãn, nghĩa là cứu cánh, là rốt tột cùng, là trọn vẹn. Người cúng dường cúng hết lòng, người ban pháp ban hết lòng. Không có cái chuyện gọi là so sánh nha. Nhưng người này người ta cúng khá quá thôi giảng nhiều nhiều, người này cúng ít quá nói ít ít, không phải như vậy. Mà mình nói bằng hết cái tấm lòng của mình. Mình làm việc gì mình làm hết tâm của mình. Mình đã nhờ mình việc đó, mình làm hết lòng của mình việc đó, thì cái đó gọi là ba la mật. Rồi cái đó cũng là một loại dana, một loại giving, một cái loại bố thí, nhưng mà bố thí pháp. Phải không? Nó đều là bố thí mà. Nhưng mà thay vì mình bố thí tiền của mình không có, mình bố thí pháp. Cho mình, ví dụ mình đi đâu, mình gặp cái người khổ, mình không có tiền mình cho, bố thí pháp. Bố thí bằng cách nào? Nguyện cho người này đời này hết khổ được vui, đời sau cũng được hết khổ được vui. Mình không có tiền cho. Hoặc là bây giờ mình có tiền nhưng mình đi ngang cái con đường nó không có thuận tiện để mình bước xuống mình cho, thì hãy cho họ cái tâm niệm, cái sự chú nguyện của mình khi đi ngang họ. Như mình đi con đường đó, xe lái nhanh quá, thấy rõ ràng một người nghèo khổ ngồi đó mà mình không cách nào bước xuống cho được, thôi cầu nguyện cho họ. Đó đều là bố thí hết. Cho ví dụ như mình đi đường, mình gặp một cái con vật nó chết trên đường, người ta cán nó đó, con thỏ, con gì đó, đụng nó chết. Những lúc như vậy, khởi tâm cho nó liền, nguyện cho con vật này bỏ được cái khổ của súc sinh, nhận được cái sự an vui trong đời sau, có thể nó làm tái sinh làm người, có thể chưa được, nhưng mà nhờ một lần chú nguyện của mình, rồi nó kết, mình kết duyên với nó rồi đó. Biết đâu chừng đời nào nó lại tái sinh làm súc sinh trở lại, nhưng mà nó cũng chết dây nữa, thì lại gặp mình chú nguyện cho nó một lần nữa. Cho nên đời này nếu mình làm gì mà mình có rất nhiều bạn bè, rất nhiều chúng sinh đến với mình biết đời trước mình phóng sinh nhiều lắm, mình gieo duyên với chúng sinh nhiều lắm. Cho nên đời này mình đi đâu mình cũng được nhiều người bạn, nhiều người thân. Còn nếu mình là người tu, mình đổ được nhiều Phật tử, Phật tử thương quý mình rất đông, mình biết đời trước mình có kết duyên với họ. Hôm qua mình có nói chuyện quyến thuộc đó, phải không? Người tu có quyến thuộc của người tu, ma cũng có quyến thuộc của ma, kẻ ác nó cũng có quyến thuộc của kẻ ác. Cho nên mình làm sao mình kết bồ đề quyến thuộc. Tài pháp nhị thí, cho nên khi Phật tử người ta đưa cái bao thơ lên cúng dường, nhiếp tâm. Tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt, đàn ba la mật cụ túc viên mãn. Còn nếu mình không thuộc này, khởi tâm lên, nguyện cho thí chủ ruộng phước thêm nhiều, căn lành thêm lớn. Họ có phước, họ có căn lành, sở nguyện viên thành. Người ta có phước, người ta làm phước, người ta có phước rồi người ta sanh ra, ta suy nghĩ ở đời đó, cái người giàu mà cho cũng khó lắm. Nhưng mà giàu mà cho là vẫn dễ, nghèo mà cho mới khó. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, có cái mục gọi là 20 điều khó đó. Nghèo mà bố thí là khó. Cái người giàu là bố thí khó. Tại vì khó gì? Khó cái tâm. Nhưng mà không khó ở cái của, tại họ dư cho. Nhưng mà người nghèo rất khó là gì? Vừa của mà vừa tâm. Nghèo muốn chết làm gì dám nghĩ tới chuyện cho. Khó phải không? Rồi giờ muốn cho đi nữa, đã không nghĩ tới chuyện cho thì làm gì có của để cho. Cho nên người nghèo nó có hai việc. Một là không nghĩ tới, tại mình nghèo quá rồi, có bao giờ nghĩ tới chuyện cho ai. Cho nên không nghĩ tới thì cũng chẳng có của. Mà vì không có của cho nên không có tâm. Vì không có tâm cho nên chẳng có của. Hiểu được chỗ đó không? Còn cái chỗ người giàu thì có thể họ có của mà họ chưa khởi tâm. Nhưng mà một ngày nào đó lỡ họ khởi tâm, họ có của họ cho nên dễ. Rồi mình dừng đây.